Thì đây là cái lời trình pháp của hành giả. Thì cái vị này trình như thế này thì thầy mới giảng. Khi mới thiền tập á, nếu suy nghĩ sinh khởi thì tôi cũng ráng được ghi nhận, để viện giả trình bày với thầy vậy là con cũng ghi nhận cái sự suy nghĩ. Nhưng mà trong thực tế sau khi một thời gian con thấy rằng là không phải là con quan sát một cách thực sự, mà con tách né nó bằng cách đổi đối tượng. Thay vì ví dụ chẳng hạn như ghi nhận cái sự suy nghĩ thì mình đổi đối tượng, mình qua sự cái hơi thở là cái phòng xẹp là cái gì đó. Vì vậy, vì lý do đó mà tâm nó không có dứt được, nó cứ trào tới trào lui hoài. Là khi mình không muốn nó, mình muốn đẩy nó ra, mình chuyển qua một đối tượng khác thì tạm thời nó ngừng suy nghĩ, nhưng mà nó cứ nó trở lại. Thì là vị này mới nói là từ đó rút ra cái kinh nghiệm là phải học để cho suy nghĩ tới để coi. Ví dụ như coi thấy suy nghĩ tại sao nó suy nghĩ. Và khi mà ghi nhận như vậy đó, học cái bài học xong rồi, thì khi mà trí tuệ mà có cái sự hiểu biết thì tự nhiên cái sự suy nghĩ đó tự động nó chấm dứt. Đó, thì sẵn cái câu trình pháp như vậy thì thầy nói như vậy, đúng như vậy đó. Đó là cái mình sự thực tập, mình thực tập đúng cách đó. Tại sao mà chúng ta phải chánh niệm? Chánh niệm để làm gì đây? Bất cứ trong cái trạng huống nào tốt hay xấu sanh khởi, thiền tập là có thái độ chấp nhận trong những trạng huống này và quan sát chúng. Thường ví dụ chẳng hạn như trường hợp khi mà cái tập của mình nó tốt á, mình có cái tâm mình không coi, mình ham mình bám gì đó thì mình hưởng thụ. Rồi khi mà nó làm như nó không có được mà dễ dàng cho lắm là mình có cái thái độ bực tức. Cách đây mấy ngày rồi một vị hành giả nói đó, sao tôi thấy tôi chán quá đi. Nhưng khi mà mới tới tập thì tâm nó suy nghĩ liên miên hoài, nó suy nghĩ hoài không chịu không nổi. Rồi bây giờ nó bớt suy nghĩ chút rồi bây giờ nó quay qua nó buồn ngủ. Thì thầy trả lời nói cái suy nghĩ và cái buồn ngủ không thành vấn đề, mà cái thái độ mình không thích cái suy nghĩ, mình không thích cái buồn ngủ, cái đó mới là quan trọng, là mình có thiếu cái thái độ chân chánh. Do đó cái sự thực tập của mình thầy nhắc tới nhắc lui là bất cứ cái trạng huống nào dù tốt hay xấu mình phải có cái thái độ chân chánh, mình chấp nhận chúng nó. Nhờ có sự duy trì chánh niệm dần dà trí tuệ nó sanh khởi, và với sự có mặt của trí tuệ cho dù hoàn cảnh tốt hay xấu tâm vẫn quân bình mà không có thích thì ghét. Trong cái sự thực tập và hệ mình đem cái thích cái ghét vào rồi là tự nhiên có phiền não. Thông thường người ta thiền tập để có định tâm cho mạnh. Ai ngồi mình có tâm định vắng lặng an lạc người nào cũng thích hết trơn á, và là cái đó là cái mục đích của sự tu niệm của người ta. Điều này người ta có thể có đạt được, nhưng mà khi mà có được cái đó rồi thì thiếu cái sự hiểu biết, không có một cái sự hiểu biết nào hết. Tâm ngồi tâm nó yên lặng vắng lặng được thôi, không có được một sự hiểu biết nào. Yên tĩnh vắng lặng khi mà không có sự hiểu biết thì tự nhiên cái dính mắt. Mình không hiểu đây là sinh học của tâm, mình nói là cái này mình muốn bám vào đó mình hưởng, thì tự nhiên tâm dính mắt, mình đó sanh khởi. Và lần sau mình đến mình ngồi mà không có được cái sự an lạc đó nữa, tâm mình nó nổi sân. Do đó trong cái sự thực tập của mình phiền não không à, nó phi chặt mình. Khi thì tham, khi sân tham, sân tham, sân nó không bao giờ nó ngừng. Ví dụ một người thiền tập và đau rất nhiều lúc ngồi, nghĩa là khi mà ngồi thì đau ghê lắm, vậy mới tập thì nó đau rất là nhiều. Cái thân nó căng, nó cứng, mồ hôi nó tuôn ra, nhưng người này cắn răng chịu đựng cho qua một tiếng một hồ. Nên là không bằng mọi cách phải ngồi cho được để cắn răng chịu đựng. Sư về bên Sóc Sơn có một cái vị hành giả lại gặp sư mà nói, khi mà con người mà đau á, là con bỏ hết tòa cụ, để mà dẹp hết quan bên, con ngồi ngay giữa xi măng luôn, mà ngồi kiết già luôn, cho người đau cho chết luôn, cho nó ngồi 3 tiếng rồi úp qua như không. Thì thầy vị đó nói với sư đó là cái phương thức thực tập của gọi là minh sát khổ. Thế là nó đã khổ rồi, cho nó khổ tới nơi tới chốn thì lát tự nhiên nó quen rồi. Đây là trường hợp thầy giải thích này. Thân căng cứng, mồ hôi tuôn ra như tắm, người ấy cắn răng chịu đựng cho qua được một tiếng. Sau một giờ vượt qua được, chịu đựng được cơn đau, hành giả này thấy rất là hãnh diện, thỏa mãn và ngã chấp càng lúc càng nhiều. Cho đến khi vị này hiểu cái tâm mình, hiểu cách thức học, cách nhìn tâm, quan sát tâm. Sự hiểu biết này sanh khởi để thấy rằng mình hành thiền để nuôi dưỡng cho phiền não càng lúc càng lớn. Bởi vì sao? Khi mình ngồi thiền, mình ráng mình chịu đựng, trong đó có tâm sân. Thấy rằng ủa, cái ra mình ngồi thiền mà mình toàn nuôi dưỡng phiền não không? Tu hành để diệt phiền não mà ngồi thiền toàn để mà nuôi dưỡng phiền não không? Tại vì sao? Khi mà ráng chịu đựng tâm sân, rồi khi mình vượt qua được tâm mới thỏa mãn, tâm tham, rồi mình ngã mạng, mình hãnh diện, mình đã vượt qua được toàn là phiền não không? Nguyên tắc của thiền tập là làm sao thấy được phiền não, học hỏi để vượt qua. Người này thì tập thiền đấy, nhưng mà càng ngày tham sân si càng to lớn, phiền não càng lúc càng nhiều trong tâm. thì quý vị thấy thầy nói có người ta thiền đó, ta hành thiền đó mà phiền não quá xa trời đó. Lần này có một vị lại tập thiền ở đây mà sư quen tôi sư gặp vị này từ năm 1994 hay 93 gì bên trung tâm của ngài Vandita đó. Sư này tập thiền rất là tích cực, nghĩa là đi đứng nằm ngồi làm đó. Mà quý vị biết rằng tâm quá căng thẳng, sư ngồi sư cục lên cục xuống nhà này. Mà sư tập 17 năm rồi đó, lần sư gặp là 194 cho đến bây giờ đó. Đó, bây giờ hôm nay lên ngồi đó, sư đi rất là chậm, mỗi chút bước đó. Tâm căng thẳng quá, thành ra đến khi ngồi nó mệt, sư ngủ, sư gặp. Thì sư cũng có sơ với thầy nói mấy người này rất là khó xử, vì họ đi nhiều quá rồi, họ huân tập nhiều thứ quá rồi, bây giờ không ăn được nữa, họ trở thành thói quen 17 năm quá nhiều rồi, sư không ngồi nữa. Quý vị thấy trong cuốn thiền hết trơn mà nó gặp nhiều cái khó khăn như vậy. Do đó có những người mà thiền tập càng lúc càng tu, vẫn tu như vậy, nhưng mà tu càng lúc cái tham sân si nó càng to lớn. Ví dụ chẳng hạn như một ngài đại đức ở bên Việt Nam nói đó, khi mới tu thì cái sân nó bằng cái sân chùa thôi, mà tu chừng 5-10 năm cái sân nó lên tới cái bằng cái sân vận động, mà khi lên tới hòa thượng rồi nó trở thành cái phi cảng, cái sân nó thành sân bay luôn đó. Thì quý vị thấy là như vậy, nó đi từ từ, mình không có biết việc từ tham sân si, mình không thấy được tham sân si, thành ra nó đi tới cái giai đoạn như vậy. Thật ra nguyên tắc của sự thiền tập là làm sao cho thấy được phiền não này, học hỏi để mà vượt qua. Do đó vừa rồi quý vị thấy có một bài hành giả nói rằng là thấy ở đâu cũng bắn ngã không, thì nói phải thấy mấy đó đấy. Chứ còn người nào mà tới nói với tôi mà vô ngã là tôi nói vô ngã là không té, chứ không phải là vô ngã là không có ta. Vị thiền sư hướng dẫn nên vì thiếu sự hướng dẫn nên tiếp thu những thông tin sai lạc, những tư tưởng sai lầm, họ nghĩ rằng ta đi đúng đường, ta đang hành thiền, nhưng càng lúc tâm càng trở nên ô nhiễm và cấu uế. Những người nào tập thiền samatha dễ rơi vào tình trạng này vì ngã chấp rất là nặng. Vì này nói rằng tôi làm được, tôi kinh nghiệm được điều này điều kia, hay tôi đã đạt được tầng thiền 1, 2, 3, toàn là tôi ta trong không, và cái đó làm cho ngã chấp càng ngày càng nhiều. Duy trì chánh niệm bằng cách quan sát tâm không ngừng là một điều rất quan trọng. Thành ra ở đây thầy nhắc nhở mình quan tâm mình rồi. Mình làm cái tâm gì, mình hành thiền với tâm gì. Nếu mà trong đó toàn là sự tham sân si không thì mình khó mà kinh nghiệm được Phật pháp. Chỉ khi nào thấy rõ tâm thì mới có sự chuyển hóa thực sự. Đây là một diễn trình đòi hỏi nhiều thời gian, và một khi đã đổi rồi thì đã đổi luôn, chứ không có trở lui nữa, nghĩa là phải có một sự thay đổi trong nội tâm của mình. Không phải là sự chuyển hóa đó, chuyển hóa thật sự đó là mình phải thấy tâm mình trước. Nếu hành giả có thái độ chân chánh, thư giãn quan sát tâm mình, dần dà sẽ có sự thức, sẽ có sự trưởng thành, sẽ có sự khôn lớn. Nên là quý vị muốn có cái sự trí tuệ thì quý vị phải có cái thái độ chân chánh. Rồi quý vị trong khi mà thực tập phải có giữ cái tâm mình cho nó thư giãn, cho nó thoải mái, rồi coi chừng tâm của mình. Hành giả thưa tiếp với thầy rằng con hiểu rằng là khi mà có cái sự hiểu biết thì phiền não sẽ mất ngay. Nếu chỉ cố gắng chánh niệm phiền não mất, nhưng mà sẽ cho tới trở lui hoài. Nghĩa là khi mình có chánh niệm mình dọn phiền não thì nó mất, nhưng mà chưa có sự hiểu biết. Phải có sự hiểu biết thì khi mà phiền não nó lên, có cái sự hiểu biết là nó mất ngay mà nó không bao giờ trở lại. Còn cái này là dùng chánh niệm thì nó chỉ mất một chút rồi nó trở lui. Đúng như thế, đó là ý nghĩa của cái ví dụ ánh sáng và bóng tối. Khi có ánh sáng thì bóng tối mất ngay. Sự hiểu biết là ánh sáng và phiền não là bóng tối. Hễ mà ánh sáng có đó là không thể nào có bóng tối được, thì là bóng tối phải mất. Tương tự như thế, trí tuệ có mặt, phiền não tới gần không được, đó là luật tự nhiên. Nếu định và niệm mạnh ghi nhận phiền não nó cũng mất ngay, nhưng sau đó tâm nó nói cái gì? Thầy nói khi mà quý vị ngồi và quý niệm tâm niệm và định quý vị mạnh đó, phiền não sẽ tới quý vị dòm cái quý vị nó cũng mất cho quý vị. Lúc bây giờ quý vị chưa có sự hiểu biết. Sự hiểu biết phiền não mất nó khác, mà hiểu biết do chánh mình cho niệm và định nó mất. Mất là khi niệm và định nó mất thì tâm nó nói cái gì đây? Phải nói vậy. Tâm nó nói cái gì? Tâm nó nói chà, mình giỏi thiệt chà, mình ngon á. Khi mà có sự hiểu biết tâm không nói vậy, mà khi không có sự hiểu biết phiền não mất, tâm nó nói tức thì trời, mình ngon quá, mình giỏi quá. Vậy thì quý vị thấy tâm này tâm gì đây? Tâm này không có sự tà kiến, có ngã mạn, không hiểu bản chất sinh hoạt của tâm, nên tâm đem tôi và ta vào. Thế mà nếu mà có sự hiểu biết phiền não sẽ mất liền, và quý vị không nói gì hết. Còn không có sự hiểu biết nó nói trời, mình giỏi quá, mình ngon quá. Thì thầy làm lấy cái ví dụ, thầy nói hồi xưa đó, thầy tập thiền, thầy đi rất là xa từ ngoài chợ, đạp xe vô rồi gặp hòa thượng, Đôi khi gặp hòa thượng nói hòa thượng làm tin. Hòa thượng qua như không có internet, để ý chẳng lơ lơ là mẹ cũng có gì nói à. Hòa thượng đi tâm của gì đây, thầy nó rất là thống chấn, thành hòa thượng không có nói gì cho hòa thượng làm tin. Và mà hòa thượng cũng thấy rõ ràng là cái tâm người này nó trường trạch, nó hiểu biết hiểu cái này hiểu cái kia, thấy cái này cái kia rồi vậy đó. Rồi đến khi nào đó, khi nào mà thầy tập cái gì mà được á, hòa thượng khen nói trời vậy là để định địa định mạnh niệm mạnh. Thầy nói khi mà hòa thượng khen vậy rồi nói là tôi giỏi không à, thầy cứ nói trời vậy là mình giỏi. Nhưng mà dần dài thầy hiểu dần dần tới không phải mình giỏi, cái này do trí tuệ không à. Thì có trí tuệ, trạng thái tâm nó tốt, quân bình là tự nhiên nó có cái sự, nó xảy ra những cái trường hợp tương tự như vậy, tốt như vậy, trong hành giỏi. Thì thầy nói lúc đó khi mà mình hiểu rồi đó, lúc đó mình biết té là toàn chấp tâm. Vì vậy khi mà có cái sự trí tuệ thì tâm nó không có tôi ta. Hễ không có trí tuệ thì tâm nó nói tôi giỏi, tôi tốt, tôi ngon vậy chẳng hạn. Nhưng mà có một số hành giả thưa với thầy rằng là đồng ý là có những cái phiền não nó sanh khởi mình quan sát, nhưng mà có nhiều cái nó nhanh quá, nó chấp mình rất là nhanh, mình phản ứng liền tức thì, mình không kịp trở tay nữa. Thầy nói dĩ nhiên khi một hành giả mà sơ cơ mà thiếu trí tuệ cho nên không kiểm soát được, nhưng tập luyện dần dà tâm nó bén, mình thấy ngay những gì đang xảy ra, tâm bén nhạy, tâm càng lúc càng trí tuệ, càng có sự hiểu biết, nên là mình thấy chịu thua lúc đầu. Nhưng mà khi mình thấy phiền não tới, mình quan sát nó, mình hiểu, mình thua nó, tại sao mình thua, mình hiểu tại sao mà nó sanh khởi được, mình hiểu dần dần kiên chút, trí tuệ nó sanh khởi thì làm sao nó mình bác nó ra được. Còn lúc đầu là phải chịu thua nó à. Vì vậy lời tôi khuyên, tức là thầy nói đó, tôi khuyên hành giả phải quan sát tâm mình trong bất cứ phút giây nào. Tự hỏi tâm đang làm gì, trạng thái tâm mình ra sao, tâm có sự hay biết không có sự hay biết. Chẳng làm chỉ kinh hành coi thứ tâm mình có trách nhiệm hay không có trách nhiệm. Ngài Uttotika nói rất ít người hiểu những gì đang xảy ra trong thân, nên liên quan tới vấn đề hiểu biết thân và tâm đó. Thầy thì nói nhớ coi tâm mình, coi tâm đi. Bởi vì thầy nói mình rất ít hiểu biết tâm. Uttotika cũng nói vậy. Người ta không biết gì về thân mình. Đôi khi là không biết về thân thì ăn uống tập bậy tầm bạ vô đau hoài. Rồi không biết, còn nói tới về tâm nữa là càng không biết nữa. Thì ngài thầy cũng nói vậy. Thầy vẫn nói là có nhiều người tự hào là mình thấy tâm mình, mà trong thực tế rất ít người biết những gì đang xảy ra trong tâm. Còn rất nhiều điều mình chưa thấy, chưa hiểu được, chưa biết được về tâm của mình. Chúng ta chỉ biết những trạng thái tâm thô, biết một cách thời hợp. Quan trọng là làm sao thấy được những trạng thái tâm vi tế chìm sâu vào bên trong. Rất là khó thấy những cái trạng thái tâm của mình là vi tế. Thì đây là một ví dụ. Vừa rồi có một vị hành giả trình với thầy như thế này, và tôi thấy thầy nhận xét rất là đúng. Vì nói tôi ngồi và tôi thấy tâm không suy nghĩ, tự nhiên đầu coi như là như trống rỗng. Khi mà cái đầu nó trống rỗng rồi thì tôi muốn dựa ra phía sau á, thì tôi có cảm nhận là cái đầu nó đụng cái tường đó, nhưng mà làm như cái đầu nó trống rỗng, thành ra nó cứ đi lui hoài, không thấy làm như nó không có, không ngừng. Thì hỏi tôi thầy, thưa thầy, tại vì sao? Tại vì có phải là tại vì con, cái tâm của con bây giờ không có suy nghĩ, cho đó đầu con nó trống rỗng phải không? Thầy nói không phải. Tâm mình nó tâm không suy nghĩ là trong không suy nghĩ cái thô mà tôi. Còn khi mà mình nói rằng có cái phía sau mà mình ngửa ra như thế này, trong đó là có cái tưởng trong đó. Mà cái tưởng đó là cái tưởng vi tế đó. Mình không thấy. Thật ra quý vị thấy, khi mà người ta tập thiền, mình chỉ cần nói một chút người ta biết mình có suy nghĩ không suy nghĩ. Không suy nghĩ theo cái sự suy nghĩ bình thường thôi. Xong cái sự suy nghĩ bình thường là những cái suy nghĩ thô mình không có. Cho đó vị hành giả mình rất là hoan hỷ. Mình nói rằng tâm mình không suy nghĩ, tâm mình trống rỗng. Cho đó đụng ngước cái đầu ra phía sau mà không có thấy đụng bờ tường. Nhưng mà thầy nói khi mà mình nói mình đã có cái mà sau và trước, trong đó là có cái tục đế, trong có cái khái niệm trong người, là trong đó có cái tưởng. Khi chánh niệm không bén, những gì xảy ra quá nhanh, mình không thấy kịp để rút tỉa những bài học quý báu. Và thầy kể một cái kinh nghiệm chính bản thân của mình đây. Tại cái điểm này là thầy rất là hoan hỷ về cái kinh nghiệm của mình. Thì thầy nói gần đây thôi, không có lâu, mới gần thế thôi. Thì tôi thấy có một vị sư ở trong chùa có thói quen là ưa gặp gỡ tiếp xúc với các thiền sinh ngoại quốc, nói chuyện bô la ba la, mà nói những cái chuyện không đâu vào đâu. Và rất nhiều thiền sinh lại gặp tôi và than phiền cái chuyện này. Và cái tánh của vị này không phải mới đây mới xuất hiện, mà đã từ lâu lắm rồi là ông chuyên môn là như vậy. Đi theo ông xin địa chỉ, ông nói chuyện chỗ này chỗ kia, và trong khi có nhiều hành giả Tây phương người ta không thích, người ta muốn im lặng tu, mà mình lại mình nói chuyện như là mình một vị sư lớn nữa. Thì sư này nói như vậy. Thì thầy mỗi lần mà thầy gặp như vậy là thầy phản ứng, thầy bực bội lắm. Mà lần này thầy nói, lần này cũng vậy, khi mà cái vị này mà thấy mà một cái buổi thiền ngồi, thầy thấy ông này từ trong cái chỗ ông đi ra, đi xăm thì lại cái thiền đường này. Và ông đi vô, ông đang đi kiếm những cái người thiền sinh ngoại quốc mà đi ra để ông nói chuyện. Thì thầy thường thường là thầy bực cái lắm. Nhưng mà thì lần này cũng xảy ra như vậy, ông này ông cũng làm y hệt như vậy. Và ông tới ông gặp thiền sinh, ông nói bô lô ba la, thì thầy rất bình thường, thầy rất là bực. Nhưng mà ngay từ lúc đó rồi đó, thầy nói không có cần thiết, mình không gửi tâm của cái ông nội này được đâu. Tại sao mình bực chứ? Mà thầy nói không phải, cái này là tôi hiểu một, do cái sự phi tư, mà khi mà tôi nhìn ông đó, tự nhiên trí tuệ trong tôi sinh khởi ra, không có làm gì được hết, không có thay đổi người ta được. Bởi vì sao? Không phải một bữa hai bữa mà cả cái chục năm này rồi ông làm như vậy. Bây giờ mình có nổi sân, mình có nói cho nữa, ông cũng không có thay đổi thôi. Tôi lần này tôi tâm tôi không phản ứng chút nào, vì thấy tôi rõ một cách là tôi không được đuổi được thói hư tật xấu của vị này, hiểu được rõ ràng như thế, tâm tôi rất thật là quân mình, thật yên tĩnh. Bây giờ tôi không thiền, nghĩa là tôi không gắn chú vào một đối tượng nào. Thầy nói lúc bây giờ tôi không phải thiền theo cái nghĩa thông thường, nghĩa là tôi phải đi thiền chậm, tôi chú vào một đối tượng để tôi ráng tôi duy trì chánh niệm như cái sự hiểu biết bình thường. Nghĩa là một thiền sinh rất là nghiêm túc, có vẻ mặt bề ngoài rất là quan trọng, nghĩa là duy trì chánh niệm, nghĩa là rất là chú tâm. Nhưng mà lúc bây tâm tôi tạng cái tâm tôi lúc bây giờ như thế nào, thầy nói lúc bây giờ tâm tôi rất là thoải mái, rất là bình dị. Và khi mà tâm thoải mái bình dị thì tự nhiên có cái sự hiểu biết nó đã tìm ẩn từ lâu, bây giờ nó sống trở lại. Ngay từ lúc đó khi mà tóc tôi chấp thấy vị đó liền, là tự nhiên trong này có cái sự hiểu biết nó nhảy ra một cách rất là tự nhiên. Và tôi hiểu thật rõ là tôi không trách nhiệm cho những thói hư tật xấu của ai hết. Trong tâm này nói không có cần thiết thì tôi hiểu, bây giờ nói chi nữa, nói không có đổi được cái vị này, cái tật cũng đã làm nhiều thứ, bây giờ mình bực bội làm chi nữa. Nhiều hành giả lại đây than phiền với thầy nhiều lần gián tiếp và được nói với vị này, nhưng mà vị này làm như không có thay đổi. Đây. Khó chịu bực bội để làm gì? Tại sao tôi để tâm mình phải đau khổ vì những cái chuyện không có đâu đâu? Mỗi người phải chịu trách nhiệm cho những cái hành vi ngu xuẩn của mình, đừng có chia tội với người ta. Mà thầy nói cái này không phải là tôi hiểu do cái suy tư, mà nó hiểu một cách rất là tự nhiên như vậy. Và hiểu một cách tự nhiên như những hiện tượng tự nhiên, và đây là cái sự nguyên tắc của thiền tập là vậy đó. Ý thầy muốn nói là đôi khi mà quý vị mà tập rồi, mà quý vị có được một cái sự hiểu biết rồi đó, đấy, chánh niệm và trí tuệ nó nằm sẵn đó. Khi mà có trường hợp đung chuyển một cái nó nhảy ra, nó trợ cho quý vị, làm cho quý vị không có phản ứng. Bình thường mình phản ứng rất là dữ dội, cái chuyện gì mình không thích là mình làm rất là dữ, đôi khi không nói người ta ra nhưng mà mặt mày cũng bí xa bí xỉ, do người ta cũng trợn lên trợn xuống một đồ thôi cái đá rồi mới chịu đi. Thì thầy nói mấy cái đó nó găm vào trong tâm mình, làm mình rất là khổ. Tự nhiên mình hiểu không làm cái gì được cái chuyện này. Đó, phải thực tập để cho chánh niệm và trí tuệ luôn luôn nằm đó chờ sẵn, hễ có cái gì là nhảy ra và nó xử lý ngay tại chỗ. Hễ trí tuệ có mặt là tâm thoải mái, tâm bình yên. Hễ quý vị cứ để ý đi qua, khi mà quý vị có sự hiểu biết, có trí tuệ là tâm quý vị không có phản ứng nữa, nó rất là bình yên, nó rất là thoải mái. Bình thường tâm chúng sanh đầy phiền não, phiền não làm cho tâm nó dao động, nó bức xúc, chính nó che án và không cho chúng ta thấy cái gì thật sự đang xảy ra, không thấy không hiểu, cho đó chúng ta phản ứng với tâm thường xuyên. Thì không có hồi nãy, nếu như mà tôi không có được một cái sự hiểu biết và trí tuệ nằm sẵn mà giúp tôi hiểu được cái vấn đề cho rõ ràng, là phiền não trong này nó phản ứng, phiền não trong này nó che mắt tôi, làm cho tôi phản ứng thế nào tôi cũng bực bội, tôi cũng khó chịu. Hoặc giả là tôi nói ra bằng thân, hay là tôi có những hành nói ra bằng miệng, hay là có những hành vi bằng thân làm gây cái sự xích mích, làm cái sự mất cái hòa khí ở trong chùa. Và bây giờ sự hiểu biết và chánh niệm nằm sẵn đó, do đó tâm tôi rất là bình an, tôi không có nói gì, tôi bỏ qua một cách rất là dễ dàng. Khi chánh niệm và sự hiểu biết có mặt, thiền tập giống như không tập, đang tu mà xem như không tu. Đây là cái câu mà thầy nhái lại của thiền tông đó, một vị hành giả nói đó, nhưng thiền tông họ nói tu mà quay như không tu, mà tu đấy, mà không tu đấy, mà tu đấy. Thành ra thầy nói cái này nó áp dụng quá đúng niềm tứ niệm xứ. Vì vậy khi mà thầy đi qua bên Mã Lai đó, nhiều người ta súng lại, mấy người Tàu bên đó, họ người Tàu Mã Lai đó, họ nói sao mà tôi thấy thầy dạy, thầy cứ nói là quan tâm coi tâm sao giống bên thiền tâm quá, thiền tâm của Trung Hoa đó. Thầy nói không, tôi dạy tứ niệm xứ, nhưng mà thầy rất là tâm đắc những cái lời nói mà bên thiền tâm. Có một vị hành giả người Đài Loan qua đây tập thiền rồi, một ngày đó ông kể cho thầy nghe một cái câu chuyện liên quan của chuyện của chương thiền của thiền tông đó, ôi thầy rất là thích. Sư tính là ngày đi về Việt Nam kiếm cái cuốn là Cóp Nhặt Cát Đá, trong đó kể rất nhiều chuyện của bên thiền tông đó. Rồi đem qua mà biết thầy, nhưng mà không biết kiếm cô ra được không. Đây là điều mà hành giả sơ cơ khó hiểu. Thầy nói mấy cái này mấy người mới tập rất là khó hiểu. Khó hiểu làm sao mà hồi trước thì phản ứng phiền não như vậy mà bây giờ là không có phản ứng, không có phiền não. Những người sơ cơ rất là khó. Bởi vì sao? Nó đòi hỏi quý vị nhiều thời giờ mới lắm tu niệm mới là hiểu được điều này. Hành giả cần phải kinh nghiệm nhiều lần, mỗi lần có được một chút hiểu biết. Mà quý vị, khi mà mình có được một chút hiểu biết là mình phải trả cái giá rất là đắt. Phiền não nó dập mình te tua rồi mình mới hiểu đó. Thì thầy nói mỗi lần đó nó dập mình như vậy là mình có được một chút hiểu biết. Một chút hiểu biết, hiểu biết một chút rồi chín mùi. Hành giả mới hiểu tại sao trí tuệ sanh khởi giúp mình vượt qua dễ dàng những khó khăn. Khi mà mình có được cái sự trí tuệ mà nó chín mùi rồi đó, khi mà có chuyện đụng tới, tự nhiên tâm mình thoải mái, không có phản ứng nữa. Lúc đó mình mới hiểu là cái công trình tu niệm của mình mấy năm, mấy lúc này nhờ vậy để trợ giúp cho mình. Mình xử lý cái vấn đề nó rất là đẹp đẽ, nó tạo cái hòa khí mà không có xảy ra một cái khó khăn nào hết. Hành giả, những người mới tập thiền cũng có thể kinh nghiệm điều này. Nghĩa là tại sao có những lúc có những người đó, họ mới tập thôi, nhưng mà đụng chuyện tự nhiên họ không có phản ứng, tâm họ rất là nhẹ nhàng thoải mái. Tại vì sao? Tại vì lúc đó tâm nó không mong đợi, tâm nó bình dị, nó thoải mái, nó không có mong đợi gì hết trơn á. Các người mới tập thiền, thầy nói vậy, tôi gặp một vài hành giả họ cũng vậy, đúng chuyện mà tự nhiên họ không phản ứng. Thì những cái vị này đó, khi mà gặp được như vậy, không hiểu tại sao, không hiểu tại sao mà câu chuyện khó khăn như vậy mà mình không có phản ứng. Lúc bây giờ các vị này vì không hiểu, do đó mong cho nó xảy ra lần nữa để mà học, nhưng mà mong không được nữa. Thì khi mong là tự nhiên có tâm tham, mà có tâm tham tới tâm hết bình dị rồi, tâm hết tâm mong cầu rồi là tự nhiên không xảy ra lần nữa. Đó là vì lý do đó mà thầy nói quý vị nào mới tập thiền, quý vị khó hiểu được điều này. Hiểu tại vì sao mà cái một chuyện phiền não như vậy mà tâm mình ở một cái trạng thái bình tĩnh và không có phản ứng. Một đôi khi tôi tự thấy, tôi là ông thầy đó, một đôi khi tôi tự thấy tôi chẳng có tập thiền gì hết, thế mà khi ở một mình trong phòng, tâm tôi rất yên tĩnh, tôi vắng lặng, tự nhiên hiểu biết tôi sanh khởi. Khi mà tôi ở trong phòng của một mình thì lúc đó không có ai hết, tâm tôi rất là vắng lặng, tâm tôi yên tĩnh, bị Phật tử không tới, tự nhiên có cái sự hiểu biết rất là nhiều, nó sanh khởi. Tôi kinh nghiệm rất nhiều điều rất là sâu. Lúc bây giờ tâm của tôi rất yên tĩnh, bình dị, không có suy nghĩ, không có kế hoạch, không có chủ trù, không có mong muốn làm điều này điều đó. Một lát tôi sẽ đọc cho quý vị nghe. Thầy nói năm ngoái đó, tâm của thầy như thế nào? Cũng là ở trong cái chuyện gọi là cái bằng khẩn cấp tu niệm đó. Thì thầy nói khi mà tôi ở một mình trong phòng đó, tâm tôi rất là yên tĩnh, tôi rất là thoải mái, không có ai xung quanh hết. Thì lúc bây giờ tâm của tôi nó không có bình dị, nó không có suy nghĩ, nó không quy hoạch, nó không trù liệm làm cái này làm cái kia. Bởi vì tôi thấy rằng thế mà quá nhiều đầu suy, trong đầu mình là quá nhiều suy nghĩ, tâm mình không yên, trí tuệ mình không thể nào sanh khởi. Giống như quý vị tưởng tượng một cái nhà mà nhỏ chút xíu mà chứa quá nhiều đồ thì làm sao mà nó có cái chỗ để mình thở được. Thầy nói thì cái người mà tu niệm mà muốn cho có trí tuệ thì cái tâm của mình nó rộng giống như bầu trời xanh vậy đó quý vị. Nó rộng rãi, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, trong đó tha hồ đám mây nó bay là trí tuệ nó sanh khởi đó. Chứ không phải là như cái nhà mà chất đồ tùm lum tà la. Nhiều người có ưa có tánh bày vẽ, thích làm cái này cái nọ, bày quá nhiều làm không nổi, làm không nổi thì tâm nó bực cái cáo kỉnh, phiền não nó sanh khởi, để tham sân si, tâm phiền não, tâm đau khổ, làm sao mà kinh nghiệm được Phật pháp này. Thì quý vị thấy đa phần cái Phật sự thế gian này như vậy. Sư nói Phật sự thôi, chứ nói chuyện thế sự nữa. Bày thôi, bày đủ thứ chuyện, làm cái này, tổ chức cái này, tổ chức cái kia. Quý vị đi ngay nhà Sĩ Ma, quý vị thấy xanh xanh đỏ đỏ, cây cỏ nó quá trời quá đất cả. Bày như nhiều như vậy đó, rồi làm nó hư lên hư xuống, nó chập tới chập lui, sự phiền não. Thầy nói mình cũng vậy, mình coi chừng tâm của mình đó. Bày vẽ nhiều quá là nó khổ đó. Nếu là hành giả tứ niệm xứ đã tu niệm lâu năm, nhưng những người này, những cái người mà bày vẽ như vậy đó, nghe họ nói, thấy họ làm, chúng ta học được rất nhiều từ họ. Thầy nói nhìn những cái người này đừng có nói sân với họ. Đó là các vị Bồ Tát á. Nhìn họ, mình học được nhiều lắm. Mình học nhiều bài học rất là giá trị.